Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà đa số người nghe nó nhẫn nhục thì nghĩ rằng người ta nói cái gì đó hoặc là làm cái gì đó mà trái tai gai mắt mình, thì lúc đó mình muốn nhẫn thì phải làm sao? Nếu không nhẫn thì trái tai mình thì mình la, gai mắt mình thì mình nổi giận. Bây giờ khi gặp việc trái tai gai mắt mình phải làm sao?
Bậm môi gồng mình chịu
để nhẫn. Thì cái nhẫn nó chắc giới hạn lắm. Nhẫn một lần, hai lần, lần thứ ba chịu không nổi, phải không? Cho nên có nhiều người hay nói tôi nhịn rồi đó nghe. Nhịn tức là nhẫn gì? Tôi nhịn rồi đó nghe. Tôi nhịn một lần rồi nghe, nhịn hai lần không tôi nói nữa, lần thứ ba tôi không thể chịu nổi. Bởi vì gồng mình mới chịu, cho nên chịu có giới hạn. Còn Đức Phật dạy mình nhẫn không phải gồng mình chịu, mà dạy mình nhẫn. Nhẫn bằng cái nhìn, bằng trí tuệ biết như thật, cho nên nhẫn nhẹ xìu, êm ái lắm. Đó là tôi chỉ cho quý vị thế. Tại sao mà mình nhẫn nhẹ nhàng êm ái? Bởi vì trong kinh Phật dạy, Phật nói nếu chúng ta là người hiền bị cái người dữ mà mắng chửi mình, họ muốn hại mình, thì Phật nói rằng người dữ muốn hại người hiền như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Thì như vậy, ngửa mặt lên mà phun nước bọt để cho tận mây xanh thì nước bọt tới chảy không, mà nó rớt ở đâu? Rớt mặt mình. Thì như vậy, người mình là người hiền giống như trời xanh, còn kẻ kia kẻ dữ họ muốn hại mình giống như ngửa mặt, người ngửa mặt lên trời phun nước bọt. Thì mình là mây xanh, là trời xanh ở trên, mình có buồn không khi thấy họ ngửa mặt họ phun nước bọt lên rồi nước bọt nó phủ lên mặt họ, mình buồn không? Thì cười thôi à, tôi là người hiền mà chỉ có chửi tôi thì cũng giống như ngửa mặt lên trời phun nước bọt, dính gì đâu, phải không? Nước bọt nó có dính trời mà chỉ rơi trên mặt của mình. Đó là Phật thí dụ trường hợp thứ nhất. Thí dụ trường hợp thứ hai, Phật nói rằng người dữ muốn hại người hiền giống như là ngược gió ném bụi. Đó, quý vị thấy mấy đứa bé nó đi chơi ngoài đường, cái hai đứa nó giận nhau, cái đứa này hốt bụi nó ném đứa kia. Nhưng mà nếu đứa kia là trên gió, nó đứng dưới gió nó hốt bụi nó ném thì sao? Gió nó đùa cái bụi trở lên đầu lên mặt nó, chứ nó không có tới người khác, phải không? Thì như vậy, cái người hiền mà bị cái người dữ họ nhục mạ, họ muốn hại, thì chẳng khác nào như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt, như ngược gió mà ném bụi, nó không đến người mà trở lại phủ trên đầu mình. Thì như vậy, mình là cái người bị họ hại, bị họ nói xấu, có nên buồn không? Thấy hại về họ mình buồn chứ, phải không? Nhưng mà bây giờ mình không phải vậy. Nghe họ nói động tới cái tay mình, cái thì nổi xanh, nổi tức lên, phải không? Giờ mình dành những cái khổ đó về mình, chứ không để cho họ tự chịu khổ. Đó là mình không biết cái ý nghĩa tu về nhẫn nhục. Thì như vậy quý vị thấy, nếu mình nghĩ rằng mình là hiền mà kẻ kia là dữ, bây giờ họ muốn hại mình, họ mắng chửi mình, thì giống như họ đang ngửa mặt lên trời xanh mà phun nước bọt, thì lúc đó mình nên giận họ là nên thương họ. Thấy họ ngu khờ tội nghiệp giận chứ, như vậy có bậm môi mà gắn gượng chịu không? Đâu có chịu gì, mình thấy dữ à, phải không? Như vậy cái nhẫn đó là nhẫn bằng cái trí thấy được lẽ thật, chứ không phải nhẫn bằng một cách mà bậm môi gồng mình chịu, nhớ như vậy. Đó là trường hợp mà Đức Phật dạy nếu người ác muốn hại người hiền. Nói như vậy thì quý Phật tử cũng còn nghĩ thế này: khi Phật dạy chúng ta phải nhẫn, phải chịu những cái trường hợp bị họ phỉ báng, bị họ khinh khi, bị họ mạ nhục. Nhưng mình thì nhẫn, cái từ như Phật rồi, ai cũng kính hết, Phật đó có nhẫn, phải không? Phật có nhẫn không? Nhưng mình phàm phu mình nhẫn, Phật dạy mình nhẫn, cái Phật đâu có nhẫn, phải không? Nhưng không phải, Phật cũng phải nhẫn. Đây tôi kể, có một lần Đức Phật đi đến giáo hóa một xứ mà chúng tôi không nhớ tên, mà xứ đó toàn là người theo đạo Bà La Môn. Ngài giáo hóa những đồ đệ Bà La Môn đều trở về theo Phật. Khi đó ông thầy Bà La Môn tại địa phương đó, ông giận quá, cái thấy Phật con đã sáng, ngài ôm bát đi khất thịt. Ngài ôm bát đi khất thịt thì ông đi sao, ông kêu tên Phật chửi. Phật cứ chậm rãi đi, ông cứ sao chửi hoài, ông chửi từ đầu đường tới cuối đường, mà Phật cứ làm thinh mà đi không nói rằng gì hết. Tức quá ông chạy lại đón Phật, ông hỏi ngài Cù Đàm, ngài có biết chăng? Phật nói không, ta không có biết. Nói ông không biết mà tại sao tôi chửi ông mà ông không trả lời? Thì Phật mới hỏi lại ông. Phật nói như nhà ông có cái đám giỗ, rồi ông mời khách khứa bà con đến dự. Khi bà con dự giỗ xong phải đi về, ông mới đem bánh quà tặng cho họ. Khi đem đưa tặng họ rồi, có người họ không nhận quà bánh đó, thì quà bánh về ai? Rồi ông nói rằng tôi tặng mà ta không nhận thì về tôi về ai? Phật thì cũng vậy, người chửi ta, người ta không nhận thì có dính gì với ta đâu. Thì quý vị thấy Phật thì nói hiền, để cho nếu mình nói sao? Nếu mà mình thì mình nói ông chửi tôi không nhận thì về ông cái gì ai, thấy không? Thì quý vị mới thấy một lời mắng chửi, mà chửi thì chửi, mắng thì mắng, mà mình không thèm nghe là thôi, phải không? Có chính như chính mình đâu. Nhưng mà tại mình thuộc về cái loại mũ mít, động tới là dính à, thấy không? Ở đằng kia nó cũng nhạy nữa, nó cũng dính nữa. Người ta nói xì xầm ở đâu, đằng kia, đằng này mình cũng nghe có cái tên mình là nổi giận lên liền, phải không? Còn Phật á, kêu tên Phật chửi, mà Phật vẫn bình tĩnh đi. Giờ hỏi thì Phật trả lời vậy. Như vậy Phật có nhẫn không? Quý vị thấy Phật có nhẫn không? Phật đâu có gồng mình nhẫn như mình, phải không? Nhưng mà Phật dùng cái trí tuệ biết những cái người đó là họ nóng nảy, si mê, cho nên họ nói bậy. Nói bậy thì thôi đừng nhẫn cái yếm cái đó gì đâu. Họ nói gì mặt họ nói lãi nhãi hồi mở cũng nghĩ, phải không? Mình phải vô à, không có gì hết. Thì như vậy thì quý vị thấy đâu phải mình đè, đâu phải gồng mình chịu, phải không? Chỉ biết là tôi không làm việc đó quấy, tôi không làm những điều tệ, mà họ nói mình quấy, nói mình tệ đó là họ nói vậy. Thôi họ nói thì họ nói, đừng dính thì thôi, phải không? Đừng dính thì em ru không có gì hết. Như vậy thì khỏi cái nãy thì chỉ đừng có nhận, phải không? Đừng nhận những cái lời chê, lời mắng của họ. Đó, thì như vậy quý vị có thấy đâu phải ông Phật không có gặp những trường hợp người ta làm phiền nhiễu, nhưng mà đối với ngài có phải là phiền nhiễu không? À, ngài chửi ngài mà có không phiền nhiễu gì hết. Còn mình bây giờ tu mà có ai chê nói ông tu hú cái tu gì, có giận không? Nói như đó đã giận rồi đừng nói là chửi. Nhưng mà quý vị nghĩ sao? Ví dụ như mình tu thiệt, thật thà tu, cố gắng tu, mà họ nói mình tu hú á, cái mình nổi giận lên thì có phải mình tu hú thiệt không? Phải không? Nếu thiệt tu thì đó có giận, mà giận nó tu hú rồi. Như vậy thì chính cái mình cải tránh, mình muốn nói cho mình đàng hoàng đó, là cái mình nói lên cái tu hú của mình rồi, phải không? Chứ không tu thiệt. Chứ nếu mình tu thiệt thì họ có nói gì thì cứ cười thôi. À, ông muốn nói gì nói, chuyện ông làm ông biết, tôi làm tôi biết, phải không? Phải có phải cải tránh gì đó. Nhưng mà cái bệnh của mình đó là động tới mình là mình không chịu, mới không chịu, cho nên mình rất là dở ở chỗ đó. Thì do đó cho nên quý vị mới thấy rằng ở trên đời này những người biết đạo không phải là chỉ có người mới tu mới bị khảo đảo, người ta gọi là khảo đảo, vì người ta phá cái này, người ta chặt cái kia, và người tu lâu chắc không có. Điều đó không phải, càng lâu cái khảo đảo còn lắm nữa, phải không? Hồi mới thì khảo đảo ít, tu lâu khảo đảo nhiều. Tại sao mà tôi nói như vậy? Cũng như là đứa học trò đi học vậy. Nếu nó học lớp 5, nó thi á, thì cái những cái bài thi của nó còn dễ dễ, phải không? Nếu mà học tới lớp 10 nó thi á, thì bài thi phải sao? Phải khó hơn. Mà nếu tới lớp 12 nó thi á, thì sao? Lại càng khó hơn nữa. Thì lên cao chừng nào bài càng khó, chứ không phải lên cao là dễ đâu. Quý vị đừng tưởng là tu cao rồi cái dễ hết. Không phải. Đó. Cái dễ khó nó tùy theo trình độ. Như vậy chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta tu rồi mọi việc đều như ý hết. Mà quý vị muốn mình tu rồi mọi việc như ý hết không? Muốn không? Muốn à? Muốn như vậy tức là không muốn tu rồi đó. Nói vậy nghe cậu ơi hơi lạ, phải không? Người nào mà tu mà muốn mọi việc như ý đó, tức là không muốn tu. Bởi tại sao? Bởi tu là sửa, biết mình xấu, biết mình dở để sửa mới gọi là tu. Còn cái gì như ý hết thì tại nguyện hết sửa cái gì, phải không? Mình tu lâu lâu có người chửi cái con còn giận không? Nếu còn giận à, chú còn dở nè, chú chưa xứng đáng, chú phải ráng sửa, ráng bỏ cái giận của chú, thì như vậy đó mới gọi là tu. Thế mà ước vào tu cái gì ai gặp cũng bái, cũng tá, cũng quý, cũng trọng hết, thì có cái gì để mà sửa? Mà không có gì sửa thì đâu gọi là tu, phải không? Như vậy quý vị nói tới tu á, đừng đòi như ý, phải không? Những cái bất như ý chừng nào á, là cái sức tu mình mạnh chừng nấy, chứ không có sao hết, phải không? Đó là cái lẽ thật của sự tu. Bởi vậy cho nên nói tu á, là phải nói cái nhẫn nhục. Nhẫn nhục là chỗ đó đó. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta phải nhẫn nhục. Mà có nhẫn nhục mới gọi là tu, phải không? Nếu người nào tu mà không chịu nhẫn nhục gọi là tu được không?